bậc chư thiên ái kính. Rời vườn xoài, Đức Phật nhắm hướng núi Linh Thứ. Có một số đông tỳ khưu tháp tùng, chậm rãi từng bước một, Ngài đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh núi non tịch lặng thanh bình. Mùa xuân cỏ cây tươi xanh phơi phới, suối chảy róc rách, mây nước trong lành. Hóa ra có rất đông tỳ khưu đã tìm đến đây ẩn cư trong các hang động hoặc các cốc liêu sơ sài, rải rác dọc theo các triền núi bờ khe. Buổi chiều sau khi xuất định, Đức Phật rời hang động, ngồi trên một tảng đá bằng dưới bóng có lùm cây che im mát. Rồi giáo giới chư tỳ khưu ở xung quanh đến thăm. Trong câu chuyện, Đức Phật tỏ ý khen ngợi hạnh độc cư an tịnh ở núi rừng để tu tập. Cuối cùng, Đức Phật nhấn mạnh, một vị tỳ khưu có giới hạnh, tinh cần tu tập ở thành phố thị trấn. Dù hành trì rất tốt, nhưng Như Lai vẫn lo ngại. Một vị tỳ khưu độc cư ở núi rừng, dẫu giải đãi, dẫu hay ngủ ngày, nhưng Như Lai vẫn ít lo ngại hơn. Tại sao? Vì vị tỳ khưu ở thành phố thị trấn kia không biết sẽ sa ngã lúc nào. Vì chốn phồn hoa có rất nhiều sự cám dỗ, vị tỳ khưu ở núi rừng dầu giải đãi, dầu ngủ ngày, nhưng nếu có tâm tu tập thì sự trong lành an tịnh của núi rừng cũng làm cho tâm y vắng lặng hơn. Rồi một lúc nào đó chán ngủ thì y sẽ hành thiền. Sau buổi giảng, rất nhiều người nhắc đến câu chuyện liên hệ đến tỳ khưu Suphoti đang nổi danh về hạnh độc cư ly dục viễn ly phố thị, được rất nhiều chư thiên có oai lực ngưỡng mộ và quý kính. Suphoti là ai? Suphoti là em trai trưởng giả cấp cô độc, đã được Đức Phật cho thọ giới cụ túc sau chuyến thăm kỳ viên đại tịnh xá lần thứ nhất. Rời Savatthi, đại đức cho được tháp tùng Đức Phật trở lại Trúc Lâm. Sau khi được Đức Phật giáo giới tóm tắt con đường của Sa Môn Hạnh, tỳ khưu Suphoti xin phép Ngài và xin phép vài vị thượng thủ của giáo hội đi vào núi rừng, tìm ẩn nơi các hang cốc để tu tập. Vốn là bậc thượng trí thượng căn, tỳ khưu Suphoti dễ dàng thu xếp nếp sinh hoạt tương xứng với phẩm hạnh của mình. Ngoài việc trì bình khất thực ở mấy xóm nhà ven chân núi cùng mấy ngôi làng thuộc ngoại thành của thành Vương Xá, tỳ khưu Suphoti đã dành hết thì giờ cho thiền định và thiền quán. Thân như tường bách, tâm như mặt hồ tĩnh lặng, tỳ khưu Suphoti tuần tự đi vào các tầng thiền định, từ cạn vào sâu, từ thấp lên cao, không nôn nóng, không vội vã, như con tầm thứ lớp, dệt nên chiếc kén của mình. Tỳ khưu Suphoti lần lượt thuần thục các định, đặc biệt rất viên mãn là định tâm từ và định tâm bi. Khi tâm đã vắng lặng trong suốt vững chắc, Ngài quay sang quan sát danh sắc, thấy rõ vô thường, đúc khá, vô ngã của các pháp cấu tạo này, của danh sắc này, lần lượt đoạn trừ các kiết sử, chứng đắc các thánh quả. Kể thì nhanh, nhưng đấy lại là một thành quả của nhiều năm tháng miệt mài, tinh cần công phu khổ hạnh. Nắng cũng như mưa, nóng hay lạnh, ngày hay đêm, sớm hay chiều, tỳ khưu Suphoti không mấy lưu ý. Tâm và trí Ngài luôn gắn chặt với đề mục trong từng bước đi, trong từng hơi thở. Thân xác tuy có khô gầy, nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh như hai ngôi sao, biểu hiện sức mạnh tinh thần đã được phát tiết cao độ. Suốt mấy năm ròng rã, tỳ khưu Suphoti thỉnh thoảng có về Trúc Lâm đảnh lễ các vị trưởng lão. Ngoài ra, Ngài không giao tiếp ai. Khi vào thành khất thực, tỳ khưu Suphoti thường bỏ qua các ngôi nhà, xóm nhà quá nghèo khổ, chỉ dừng chân và đứng bát nơi xóm nhà trung lưu hoặc giàu có. Và lúc nào Ngài cũng trú định tâm từ, những ai có cơ duyên đặt bát cho Ngài đều cảm thấy mát mẻ và an lành suốt buổi. Tin đồn về vị tỳ khưu kỳ lạ này tốt có, xấu có đến tai Đức vua Bimbisara. Tốt là hạnh độc cư, ưa thích núi rừng, tu hành tinh tấn, có tâm từ vô lượng. Xấu là không thèm giao tiếp với ai, chỉ đi bác hạng trung và hạng giàu có, còn người nghèo khổ thì không. Cho người dò hỏi tìm hiểu. Chiều hôm kia, Đức vua cùng vài quân hầu dông xe vào rừng. Tại nơi không còn đi được, bậc quân vương len lách qua những lùm bụi, mệt mỏi bước qua các dốc đá treo leo, rồi cũng tìm được đến nơi cần đến. Vị tỳ khưu kia đang an tịnh tọa thiền trên một tảng đá chênh về hướng tây một hang động, ngồi nghỉ cho ráo mồ hôi, không dám làm kinh động vị sa môn. Đức vua hiền thiện của chúng ta nhẹ nhẹ bước đến hang động, hóa ra chỉ là cái hai tảng đá nhỏ úp lại, nằm khuất dưới một lùm dứa dài có hai cây ổi rừng phủ bóng mát. Bên trong chỉ có một chiếc bát đất, một cây gậy, một ống tre đựng nước và vài vật dụng khác của thầy tỳ khưu. Chẳng có giường chõng, vật nằm, vật đắp gì cả. Đức vua nghe cay cay lòng mắt, nghèo khổ đến tận cùng, vô sản, bần hàn cũng đã đến tận cùng. Đức vua còn biết được rằng, người thanh niên này vốn là em ruột của trưởng giả cấp cô độc trước khi xuất gia, cũng là một vị phú thương, một doanh gia, có một tài sản kết xù. Vậy đấy, khi đã phất tay rũ bỏ là rũ bỏ đến tận cùng, ôi đáng kính, đáng trọng thay. Tỳ khưu Supoti đã xả thiền, Đức vua bước đến thăm vấn, và họ có một đoạn đối thoại như sau: Trẫm là Bimbisara, tôi biết Tâu Đại Vương, chẳng hay hôm nay có việc gì mà bậc vương giả lại lặn lội đến chốn khỉ ho cò gái này. Trẫm nghe được cái hạnh tinh tấn của Đại Đức. Tỳ khưu Supoti mỉm cười, gọi là Sa Môn, là tỳ khưu thì ai cũng phải tu tập tinh tấn như vậy cả, Tâu Đại Vương. Đại Đức còn nổi danh về hạnh độc cư, ưa thích núi rừng. Đến đây trẫm còn thấy rõ, Đại Đức còn sống đời thiểu dục tri túc nữa, cũng bình thường, chẳng có gì đáng để tự hào hay hãnh diện, Tâu Đại Vương. Tôn giả Mahakassapa và đệ tử của ngài cũng sống như vậy, với lạc thú thanh cao trong lòng mình. Không có ngũ dục nào trên thế gian có thể lôi cuốn cám dỗ họ được. Đức vua đọc được thái độ khiêm nhu vắng lặng trong thái độ và ngôn ngữ của vị sa môn ẩn sĩ, nên tự nghĩ, không còn một chút xíu nào là ngã ái ngã niệm, huống gì là ngã mạn nơi vị tỳ khưu hiền thiện này. Nghe nói Đại Đức chỉ đi bác nơi các hạng trung lưu hoặc gia đình khá giả, mà không tạo cơ hội duyên phước cho những người nghèo khổ. Cũng không hẳn là thế, Tâu Đại Vương, nó có một duyên sự như sau. Hôm kia tôi đến đứng bác nơi một gia đình nghèo khổ, tôi đứng như vậy yên lặng và rải định tâm từ. Một người đàn bà chiên đã la vừa chuẩn bị xong một bát cháo loãng định cho con ăn. Thấy tôi, bà nhìn quanh một lát, rồi đưa tay lục lọi tìm chỗ này chỗ nọ. Có lẽ không còn vật thực nào khác nữa, bà bước ra, đổ hết bát cháo vào bát của tôi, đứa bé khóc ngăn ngắt. Tôi bàng hoàng cả người, nói với người đàn bà, thí chủ không còn gì cả cho mình và cho đứa trẻ. Thọ nhận thì tôi đã thọ nhận rồi, hãy lấy lại cháo này cho trẻ nó ăn. Nói ba lần như thế, người đàn bà cũng không chịu, nói rằng, thân phận con thấp hèn, thấy ngài con cảm giác như cọng cỏ khô mà hớp được một chút xương. Như giữa sa mạc, một mầm xanh nhỏ nhoi lại được nhú lên. Ngài đừng lấy đi chút hy vọng cuối cùng của đời con trên cuộc đời này. Nghỉ hơi một chút, tỳ khưu Supoti nói tiếp. Thời ấy tôi mới tu tập sơ cơ, chưa có tuệ quán, nên tôi đã chảy nước mắt, và người đàn bà cũng chảy nước mắt. Quả thật, tôi đã không kham nhận được. Khi nhận vật thực nơi những người quá nghèo khổ, tôi có cảm giác như tước đoạt, hoặc xén bớt vào cái phần vật thực đã quá ít ỏi của họ, tôi không đành lòng, tâu đại vương. Đức vua cúi đầu xuống mắt ngài cũng hoan lệ. Đúng là vậy, có lẽ trẫm cũng không đành lòng. Nói thế xong, đức vua quay sang nói với hai quân hầu. Chút nữa, các ngươi hãy thưa hỏi đại đức, chỗ ngôi nhà của người nghèo khổ ấy, trẫm sẽ ban thưởng xứng đáng, hậu hỷ. Không chỉ là một giọt sương, mà có thể là cả một cơn mưa rào. Tỳ khưu Supoti hoan hỷ mỉm cười. Chỉ chỗ xóm Chiên Đà La, chòi lá lụp sụp thứ ba, phía trái con đường đất đầu tiên, phía ngoài thành như vậy như vậy. Rồi ngài trú định tâm từ, một năng lượng mát mẻ chợt tuôn tràn ra xung quanh, quý ban rải phước lành cho đức vua hiền thiện. Khi chắp tay vái chào từ giả, đức vua nói, sắp đến kỳ an cư mùa mưa rồi. Trẫm sẽ sai người đến đây dựng cho đại đức một liêu cốc tương đối, sắm sanh một vài vật dụng cần thiết, cốt để giữ gìn sức khỏe thôi, xin đại đức cho trẫm được làm một phước sự nhé. Ông vua có tâm tịnh tính đẹp đẽ này, còn hứa một chuyện với bốn vị tỳ khưu khác nữa. Năm kia tại khu rừng cây bàng tại Kapilavatthu, bốn ông hoàng thuộc vương tộc Mala được xuất gia tỳ khưu, sau đó nghe lời Đức Phật về Trúc Lâm để hành đạo. Đó là bốn vị tỳ khưu Gotika, Supahu, Valiya và Uttiya. Sau khi lắng nghe vị trưởng lão giáo thọ ở Trúc Lâm giảng giải cặn kẽ lộ trình thiền định thiền quán, cả bốn vị đều xin được vào ẩn cư trong rừng. Từ đấy họ có đời sống mẫu mực phạm hạnh, rất được đông đảo cư sĩ kính trọng tín mộ, nhiều nhất là giới hoàng gia, vốn dòng dõi hoàng tộc Mala. Trước đây bốn vị đã quen biết khá nhiều. Một số hoàng thân quốc thích triều đình Rajagaha, nên thỉnh thoảng họ tới lui thăm hỏi vấn an bốn vị. Chuyện dễ hiểu thôi, là đức vua Bimbisara sau đó hay tin, tò mò tìm đến thăm viếng. Đến khu rừng bên cạnh khu rừng của tỳ khưu Supoti, đức vua rất cảm động, vì họ sống dưới những cội cây, những hốc đá, nắng mưa không có chỗ che thân. Đức vua tức tốc cho người làm bốn liêu thất để dâng cúng chư vị. Chuyện đang tiến hành chưa xong, lại sắp đến mùa mưa. Bốn vị tỳ khưu lúc này đã là bốn bậc A-la-hán, họ cũng không lấy thế làm điều, họ không để tâm. Thế là có hai lời hứa, một gần xong, một chưa thực hiện. Về triều, đức vua nhận liên tiếp nhiều tin báo về sự bất ổn, bất an ninh từ các xứ ngoại biên. Việc thứ nhất, ranh giới giáp nước chư hầu Vamsa của tiểu vương Udena, quan tổng trấn ở đấy đã không quản chế được nhóm binh lính của mình ở biên trấn. Chúng đã tràn qua biên giới để cướp bóc, nhũng nhiễu dân lành. Việc thứ hai, một bọn tướng cướp mấy trăm tên bị càn quét truy đuổi các nơi, bây giờ về núp trốn trong mấy cánh rừng giáp biên địa Kampa, lâu lâu lẻn sang các thị trấn thuộc Magatha để cướp bóc của cải lương thực, săn lùng gái về làm tỳ thiếp hầu hạ chúng. Đức vua đã cử hai vị tướng tài có uy có đức với hai đội quân thiện chiến tinh nhuệ đi thảo phạt một tháng trường mới dẹp yên. Một vị sứ giả của triều đình sang Vamsa nghiêm khắc răn đe vị tiểu vương đã không quán xuyến được đất nước mình, phải biết cách xử lý, nghiêm trị thuộc hạ, cách chức viên tổng trấn. Vua Udena nhất nghe theo, ra vẻ sợ hãi, sau đó cử một đoàn sứ giả mang phẩm vật lễ phẩm sang vương xá triều cống tạ tội. Về phía Kampa, đức vua thương các thôn làng này ở quá xa xôi nghèo khổ. Sau khi dẹp yên bọn cướp, đã cử một đại đội quân tình nguyện đến trợ cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men, vải vóc, hạt giống cùng dụng cụ sản xuất. Rồi đại đội thiện chí này cùng ở với dân, vừa giữ gìn an ninh, vừa xây dựng nhà cửa, và phụ giúp mọi người cày cấy trồng trọt. Họ lại còn đắp những con đê, đào những con mương để dẫn nước vào ruộng vào vườn. Nhân dân vui mừng không xiết kể, họ lại trời lại đất tạ ơn đức vua, tạ ơn đức sáng của vua. Việc thứ ba liên hệ đến các nước Cộng hòa Lutjavi, số là trong đợt cứu trợ nạn đói tại Vesely, không kể 2.000 tấn lương thực tặng không, còn có 1.000 tấn lương thực cho vay không lấy lãi, lúc nào đủ sức hãy trả lại. Thế nhưng nhiều năm qua, các nước Cộng hòa này luôn được mùa, lương thực dồi dào, nhưng cứ hẹn rài, hẹn mai, cứ khất nợ hoài. Năm nay, tại Kinh Thành, thời tiết chuyển đổi thất thường, có vùng đang mùa mưa mà cả tháng nay không mưa. Biết đâu đây là triệu chứng sẽ mất mùa đói kém trong tương lai. Biết phòng xa, mặc dầu kho lẫm còn đầy, đức vua cho sứ giả sang Vesely đòi nợ, họ cũng lần khần không chịu trả, cương quyết ra ngoài tạo áp lực. Đức vua cho đổ những đội quân lớn, rầm rộ ngày đêm, vận chuyển quân nhu khí giới đến trấn thành Patiligama, sát bờ bên này sông Ganga. Tiếp theo, vua ra lệnh cho quan tổng trấn ở đây rục rịch đóng thuyền bè, diễu binh bắn tinh hành lang là, đang chuẩn bị lực lượng quân bị chỉ để bảo vệ danh dự và uy tín của quốc gia, không để bất cứ nước nào coi khinh xem thường. Magatha và Kosala vốn là hai cường quốc thay nhau trấn thủ hai phương bá chủ chư hầu, đặt nền thống trị và ban ân tứ cho cả hàng chục tiểu quốc. Nên khi Vesely trong